Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 29 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước. Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tích cực học tập và làm theo Bác. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 2012 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023, gửi các phòng ban đơn vị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã trên địa bàn thành phố, Hội doanh nghiệp thành phố. Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu khu vực, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, tăng cường tái chế, tái sử dụng, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 hàng năm do Liên Hợp Quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương. Năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới được Liên Hợp Quốc phát động, hành tinh đại dương, thủy triều đang thay đổi, với ý nghĩa đại dương bao phủ phần lớn trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ trên trái đất đang thay đổi, cả đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, theo nội dung công văn số 2393 UBND-CNN-XD của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố triển khai một số hoạt động sau. 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023. Chủ trì đôn đốc tổng hợp tham mưu báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả hưởng ứng của các phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 2. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thông tin tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 trên địa bàn thành phố, trên cổng thông tin điện tử thành phố, bằng điện tử tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. 3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện công tác tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn. 4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 trên các tuyến đường chính nơi đông người qua lại. Thời gian treo từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tiếp tục triển khai các nội dung phong trào chống rác thải nhựa, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, đa dạng các công cụ, phương thức tuyên truyền, vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông, giải pháp cho ô nhiễm nhựa, cho hành động chống ô nhiễm nhựa để tạo sự lan tỏa hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. xây dựng các chuyên đề, phóng sự, tin bài có nội dung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, pháp luật quốc tế về biển đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo và đại dương, tài nguyên, môi trường biển đảo trong phát triển bền vững, công tác tuyên truyền biển đảo năm 2023 theo hướng dẫn số 94/HĐ-BTG-TU ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương. 5. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị chủ trì kiểm tra, đôn đốc và giám sát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tăng cường phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải trong ngày ra quân vệ sinh môi trường ngày 4 tháng 6 năm 2023, Chủ nhật, không để rác thải tồn lưu trên đường phố và các khu vực công cộng. 6. Ủy ban nhân dân 32 phường xã trên địa bàn thành phố treo băng rôn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở cơ quan nơi công cộng, trên các tuyến đường chính, tại các xóm, tổ dân phố, nơi tập trung đông dân cư, thời gian treo từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai luật bảo vệ môi trường năm 2020, tập trung triển khai thực hiện công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại quyết định số 10323 QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2023 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Phát động và huy động các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xóm, tổ dân phố và mọi tầng lớp nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày 4 tháng 6 năm 2023, Chủ nhật. Trong ngày ra quân thực hiện tốt việc thu gom xử lý rác thải, chất thải, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước. 7. Hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức tuyên truyền đến các thành viên của hội tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất trước khi thải ra ngoài môi trường. Tổ chức thực hiện các giải pháp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa theo nội dung đã cam kết. Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức treo băng rôn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2023 tại đơn vị theo nội dung thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền theo mẫu phụ lục 1 gửi kèm công văn này, phát động phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường. Nhận được văn bản này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Khẩu hiệu tuyên truyền: 1. Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển. 2. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm. 3. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu. 4. Ngay bây giờ, nói không với túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu trái đất. 5. Loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó. 6. Quyết tâm nói không với túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Thành ủy Thái Nguyên về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Hạ tầng công nghệ thông tin của thành phố được đầu tư hoàn thiện theo hướng hiện đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai hiệu quả, hệ thống dữ liệu được số hóa, người dân từng bước thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt là thành phố Thái Nguyên đã hoàn thiện đưa vào sử dụng dự án trung tâm điều hành đô thị thông minh IoT và hệ thống camera giám sát trật tự đô thị trên địa bàn là hạng mục quan trọng để xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị thông minh. Trước đó, đoàn đã tiến hành khảo sát tại hai đơn vị của thành phố là Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ và Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố để nắm bắt thực tế những kết quả và khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chuyên môn và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã làm rõ một số nội dung mà các thành viên trong đoàn giám sát yêu cầu như công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng chính quyền số, hình thành đô thị thông minh và phát triển kinh tế xã hội số, đồng thời kiến nghị đề xuất nhiều nội dung với đoàn dựa trên thực tế của thành phố. Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 01 đề ra, kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các nhiệm vụ dự án về chuyển đổi số đã phê duyệt, trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, tiếp tục đề ra những giải pháp sáng tạo, đột phá, phấn đấu trở thành đơn vị đứng đầu về chuyển đổi số so với các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Hưởng ứng mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Đảng và Nhà nước và hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, ngày 27 tháng 5, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chùa Hang cùng Công đoàn cơ sở, Trạm Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y của phường tổ chức khám sức khỏe cho 80 cán bộ, công chức, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, đoàn viên công đoàn và người lao động cơ quan phường năm 2023. Theo đó, các đối tượng đã được khám sức khỏe tổng quát chung gồm huyết áp, tim mạch, xét nghiệm máu. Ngoài việc khám, các bác sĩ còn tư vấn thông tin cần thiết về tình hình sức khỏe, hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người lao động cách tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để phòng bệnh. Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Dung Hưng tặng 25 suất quà là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho các bí thư chi bộ. Ban chấp hành công đoàn cơ sở phường đã trao tặng gói bảo hiểm an sinh bưu điện cho hai đoàn viên công đoàn. Bưu điện huyện Đồng Hỷ trao tặng 2 suất quà tặng 2 gói bảo hiểm an sinh bưu điện cho một hộ nghèo và một hộ có hoàn cảnh khó khăn. 4 cá nhân đại diện cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ gạo ăn 1 năm. Qua việc khám tư vấn giúp cán bộ công chức người lao động phát hiện sớm nhất những dấu hiệu bất thường có nguy cơ phát triển thành bệnh lý, chủ động phòng và điều trị bệnh, từ đó tạo tâm lý tốt để yên tâm công tác, lao động. Ngày 28 tháng 5, câu lạc bộ xe đạp Việt Bắc thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội thành lập câu lạc bộ. Dự đại hội có lãnh đạo các phòng, nội vụ, văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa và truyền thông thành phố, ban điều hành hội xe đạp nối vòng tay lớn miền Bắc và các câu lạc bộ thể thao xe đạp ở trong và ngoài tỉnh. Tại đại hội, lãnh đạo phòng nội vụ thành phố đã công bố quyết định số 905 QĐUBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thành lập câu lạc bộ xe đạp Việt Bắc thành phố Thái Nguyên. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các cơ quan đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của câu lạc bộ. Hiện nay câu lạc bộ có 57 hội viên. Cũng tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo điều lệ và chương trình hoạt động của câu lạc bộ, bầu ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 7 thành viên, ban kiểm tra gồm 3 thành viên. Nhân dịp này, lãnh đạo hội xe đạp nối vòng tay lớn miền Bắc đã trao xác nhận kỷ lục đạp xe xuyên Việt từ Trà Cổ, Móng Cái đến Mũi Cà Mau với tổng chiều dài 3.260 km cho 5 hội viên các câu lạc bộ xe đạp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 3 hội viên của câu lạc bộ xe đạp Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, đại diện các câu lạc bộ xe đạp trong và ngoài tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đại hội câu lạc bộ xe đạp Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên. Đây là sự kiện quan trọng của câu lạc bộ nhằm ổn định tổ chức và kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết, quyết tâm xây dựng câu lạc bộ phát triển vững mạnh, lan tỏa phong trào thể thao xe đạp xanh, rèn luyện thân thể khỏe để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, sáng ngày 28 tháng 5, Hội người cao tuổi phường Quang Trung tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi đợt 1 năm 2023. Tham gia giao lưu có 10 đội bóng chuyền hơi, trong đó có 4 đội nam và 6 đội nữ đến từ 7 chi hội người cao tuổi trên địa bàn phường. Các đội được chia thành các bảng thi đấu theo luật thi đấu bóng chuyền hơi do Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam ban hành. Ở nội dung bóng chuyền hơi nữ, các đội đấu vòng tròn tính điểm. Nội dung bóng chuyền hơi nam, các đội đấu loại trực tiếp. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các đội đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Các đội đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt. Thông qua việc tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo điều kiện cho các hội viên người cao tuổi trong phường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tập luyện thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng và phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cho người cao tuổi.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hiện có 34 cơ sở hội với trên 64.260 hội viên. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên cùng sự quan tâm tạo điều kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh. Kết quả trong hơn 6 năm qua, các cơ sở hội đã thành lập mới và duy trì có hiệu quả trên 200 mô hình điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút trên 10.000 hội viên tham gia với nhiều cách làm hay sáng tạo. Nhiều mô hình hiệu quả như thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và các tiêu chuẩn về đạo đức lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, đã và đang được triển khai nhân rộng. Tại các xã phường, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp tới đến từng chi hội, từng cán bộ, hội viên thông qua nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực. Điển hình như mô hình phụ nữ công giáo giúp nhau phát triển kinh tế tại chi hội phụ nữ xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương. Được triển khai từ năm 2017 với 15 thành viên, đến nay đã phát triển lên 35 thành viên. Từ khi tham gia mô hình, các chị đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong sản xuất, chế biến chè, nhằm phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện việc góp vốn xoay vòng để giúp các chị em có vốn sản xuất. Từ những thành viên sinh hoạt trong mô hình, nhiều chị đã cùng gia đình mở cơ sở sản xuất kinh doanh, thành lập hợp tác xã, tạo công ăn việc làm cho nhiều chị trong chi hội và các chị trong xã với số tiền từ 7 đến 9 triệu đồng trên tháng. Đến nay, các thành viên trong mô hình đều trở thành các hộ khá và giàu, có thu nhập cao và góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của xã. Chị Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Hợp tác xã chè Minh Thu, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Mô hình của chúng tôi thì 100% là người công giáo, giúp đỡ nhau về làm ăn kinh tế để phát triển, để cho các chị em kinh tế là nhiều những cái hoạt động về để làm chè ngon này, rồi làm để bây giờ còn học về làm như chuyển đổi số, bán hàng qua trên mạng, qua internet đấy thì cũng rất là phát triển. Thì các chị em bây giờ kinh tế thì cũng rất là vững.
Cũng với mục tiêu đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá lại chọn phát triển mô hình nuôi bò cái sinh sản tiết kiệm nhân đạo. Đây được xem là mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp ở địa phương và nhận được sự ủng hộ của 100% cán bộ hội viên và sức lan tỏa tới các doanh nghiệp trong phường. Tổng số tiền thu được trên 42 triệu đồng. Với số vốn này, hội đã mua được 3 con bò, trao cho 3 hội viên nghèo. Qua 10 năm thực hiện đến nay, mô hình đã giúp cho 9 hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi, có tài sản nhất định để phát triển kinh tế hộ gia đình. Chị Đinh Thị Minh Nguyệt, hội viên chi hội phụ nữ 6, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, một trong những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận nuôi bò cái sinh sản của mô hình này, đã xúc động nói.
Gia đình tôi là gia đình cận nghèo, thì năm 2020 thì gia đình có được nhận một con bò và từ bấy giờ thì bò đã sinh sản được 2 con bê. Đã được gia đình bán một con và một con bây giờ hiện tại cũng được hơn 4 tháng. Và thì qua cái mô hình chăn nuôi để phụ nữ giúp đỡ này thì gia đình tôi cũng có một cái nguồn thu nhập thêm để nuôi cho các cháu ăn học. Cũng mong muốn làm sao có một phụ nữ nào có cái hoàn cảnh như của tôi. Rồi tới đây cũng nhận nuôi bò và để một năm tới lại có một con bê để có thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không cần phải là những việc gì to tát, mà chỉ cần xuất phát từ chính những việc nhỏ hàng ngày mà mang ý nghĩa lớn. Thời gian qua, rất nhiều hội liên hiệp phụ nữ các phường xã trên địa bàn thành phố đã xây dựng mô hình phụ nữ thu gom phế thải. Nhưng mô hình đầu tiên có sức lan tỏa sâu rộng ở nội dung này phải kể đến mô hình Chi hội Phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo, được thành lập năm 2014 tại Chi hội Phụ nữ 18 phường Quang Trung. Với cách làm sáng tạo, Chi hội đã tuyên truyền cho chị em phụ nữ về mục đích, ý nghĩa của việc thu gom phế liệu nhằm bảo vệ môi trường. Đều đặn mỗi tháng một lần, toàn bộ phế thải thu gom sẽ được chị em phụ nữ tập hợp, phân loại, bán lấy tiền giúp phụ nữ nghèo vay không lấy lãi để phát triển sản xuất và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Chị Bùi Thị Oanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 18 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chi hội Phụ nữ 18 chúng tôi đã triển khai cái phong trào thi đua là xây dựng quỹ tiết kiệm từ thu gom phế thải. Và cái phong trào này của chúng tôi thì đã được phát triển từ năm 2014. Lúc đó là với cái số lượng hội viên tham gia lúc đầu chỉ có từ 30 đến 50 hội viên. Nhưng đến đây bây giờ thì cái số lượng hội viên đã tăng lên đến hơn 100 hội viên tham gia. Trong thời gian tới thì chi hội cũng vẫn duy trì cái hoạt động này vì nó là tuy là việc làm rất là nhỏ nhưng mà ý nghĩa nó rất lớn. Từ những cái việc bắt đầu chỉ có một chi hội chúng tôi làm thực hiện cái việc thu gom phế thải này để gây quỹ tiết kiệm của chi hội, cho đến nay thì đã phát triển ra toàn phường các chi hội trong phường đều cùng đồng hành tham gia và cái phong trào này đã được rộng khắp lan sang cả các cái phường xã khác trong thành phố.
Chỉ sau 9 năm triển khai mô hình, đến hết tháng 4 năm 2023, chi hội đã tổ chức tặng quà hỗ trợ 14 hội viên phụ nữ khó khăn với mức 500.000 đồng trên người, đỡ đầu hai trẻ mồ côi mỗi tháng 200.000 đồng. Thông qua các hoạt động nghĩa tình đã góp phần giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần cho chị em hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Những năm qua, Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã triển khai thực hiện mô hình 503 sạch tại Chi hội Phụ nữ 6. Tham gia mô hình này, trẻ em hội viên phụ nữ đã phát huy vai trò của mình trong công tác vệ sinh môi trường, quản lý các tuyến đường ngõ, xóm luôn sạch đẹp, nâng cao ý thức trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Đặc biệt, từ cuối năm 2021 đến nay, các hội viên phụ nữ còn động viên gia đình đóng góp kinh phí để làm cống thoát nước và giải áp phan nhiều ngách đường trên địa bàn tổ, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Vai trò của trẻ em phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Hàng năm có 100% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động và đạt gia đình văn hóa, góp phần giúp cho tổ dân phố 6 luôn đạt tổ xuất sắc, nhiều năm được Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng. Ông Đồng Thanh Quân, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói.
Cấp ủy chi bộ chúng tôi đánh giá rất cao về cái vai trò của chi hội phụ nữ và là đây là lực lượng nòng cốt để thực hiện các cái phong trào của tổ dân phố, đặc biệt là cái phong trào là vận động nhân dân đóng góp nguồn lực làm đường và vệ sinh môi trường trong tổ dân phố.
Có thể thấy, dù ở bất kỳ công vị nào, lĩnh vực công tác nào, trẻ em hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Từ những kết quả nổi bật trong các mô hình điển hình tiên tiến này đã khơi dậy tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Thông qua hiệu quả ý nghĩa hoạt động của các mô hình điển hình trên các lĩnh vực, tổ chức hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, phát hiện được những nhân tố mới, những cách làm hay sáng tạo, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với phong trào phụ nữ, từ đó góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
Phần còn lại đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 3. Phương hướng nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời gian tới. đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương phát động tổ chức triển khai các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải được tiến hành thường xuyên liên tục. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phải phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, bảo đảm cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm và nắm điển hình thường xuyên, lâu dài và hiệu quả. Tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua thiết thực, tránh hình thức lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt. Đối tượng thi đua cần rộng rãi, bảo đảm hài hòa các lợi ích của người lao động, lợi ích của cơ quan, đơn vị, địa phương, lợi ích của xã hội. Các phong trào thi đua cần có nội dung tiêu chí cụ thể rõ ràng để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Triển khai thiết thực hiệu quả các phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2021-2025. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, trong đó trọng tâm là các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021-2025 với 5 nội dung quan trọng là thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thi đua xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị cơ sở. Tấm gương các điển hình tiên tiến phải có sức thuyết phục, cảm hóa mạnh mẽ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Các cấp, các ngành, cơ quan thông tin, báo chí cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt việc học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó phát triển, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn, như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện. Chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp. Ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.